Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Thì ngày hôm nay Alhamdulillah chúng ta đã đến được với chương số 19 của Kitab Riyad al-Salihin. Thì chương 19 này có tựa đề thì Usman xin tạm dịch là nói về ai vạch ra một đường lối tốt, đẹp hoặc một cái đường lối xấu. Thì đó là cái tựa đề của cái chương 19 này. Thì chương 19 này chỉ tác giả chỉ đưa ra hai câu kinh Quran và hai cái hadith. Mặc dù nó ngắn nhưng mà cái hadith mà tác giả đưa ra nó mang rất nhiều ý nghĩa. Inshallah chúng ta sẽ gặt hái được nhiều bài học từ cái hadith này. Thì câu kinh thứ nhất cho cái chủ đề này thì tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Và những ai cầu nguyện, thưa lạy thượng đế của bầy tôi, xin ngài làm cho vợ và con cái của bầy tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy tôi và phù hộ bầy tôi thành những người lãnh đạo cho những người ngay chính." Thì trong Quran này Allah nói những cái ai mà cầu nguyện như vậy, rồi cho cặp mắt của bầy tôi, cái nguồn vui cho cặp mắt của tôi, tức là cái niềm hạnh phúc. Rồi nhớ cái niềm hạnh phúc, tức là cái niềm hạnh phúc ta tìm được qua con cái của chúng ta, qua vợ của chúng ta, qua gia đình của chúng ta. Thì trong một hadith Nabi nói gì? Nabi tìm thấy cái niềm hạnh phúc trong cái salah, trong lễ nguyện salah. Rồi ở đây Allah Subhanahu wa Ta'ala phán thành những người lãnh đạo cho những người nghe chính. Tại sao mà những người đó lại cầu xin như vậy? Bởi vì những người lãnh đạo là những người mà mang lại cái niềm hạnh phúc cho người khác. Thì đó coi như là một cái người đã vạch ra một cái đường lối. Ra cái người lãnh đạo là cái người gì? Cái người lãnh đạo là cái người dẫn lối cho người ta đi. Thì nếu như cái người lãnh đạo này mà y vạch ra, y dẫn đường đến một con đường tốt đẹp, thì người đó sẽ được ban cho cái điều tốt đẹp. Thì ý tác giả đưa ra câu kinh này là như vậy. Câu kinh thứ hai đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا." Và ta đã làm cho họ, tức là con cháu của Nabi Ibrahim alaihi salam, thành những lãnh đạo để hướng dẫn nhân loại theo mệnh lệnh của ta. Thì như chúng ta đã biết, có một hadith Nabi nói cái người tốt nhất trong nhân loại đó là cái người mà mang lại lợi ích cho người khác. Tôi nhớ, cái người tốt nhất trong nhân loại là cái người mang lại cái lợi ích cho người khác. Thì khi mà một người lãnh đạo, hay là chúng ta dạch ra, hay là người ta mở đường, người ta dựa hướng dẫn ai đó làm một đường, một cái điều tốt đẹp ở đó, thì chúng ta sẽ được ân phước rất là lớn. Thì ân phước của cả cái người đi theo con đường đó. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta làm một cái điều xấu, thì cái phần thưởng cho cái hành động xấu đó cũng tương tự như vậy. Thì sau đây chúng ta đến cái hadith, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái chủ đề này, inshallah. Hadith thứ nhất trong chương này đó là hadith 173. Ông Abu Amru Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: "Trong lúc mà chúng tôi đang ở cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam vào đầu ngày, thì có một nhóm người đến." Thì nhóm người này á, họ đến họ ăn mặc rất là thì theo cái ngôn từ ở đây diễn tả thì các ulama người ta nói, người ta phân tích, người ta nói đó là một cái bộ quần áo bằng clen, tức là bằng lông cù á, rồi mang rất là sơ sài, chỉ khoét cái lỗ đây rồi xỏ tay vào, tức là nhìn rất là bần hàn, rất là nghèo khổ. Rồi trên cái cổ của họ là đeo những cái vũ khí. Thì lúc này á, thực ra cái hoàn cảnh này lúc đó là Nabi đã kêu gọi mọi người đến jihad. Thì một nhóm người này nè, khi mà các Sahaba đang ngồi, thì có một nhóm người đến và tham gia. Thì nhóm người này là thuộc cái bộ tộc là Mudad. Thì nhóm người đa số họ hầu như là Nabi nói hầu như là tất cả đều là những người nghèo. Nhìn cảnh tượng quần áo của họ tả tơi, rách rưới, không đủ che thân á, thì Là vì nhìn thấy họ thì là vì bắt đầu đổi sắc mặt, tức là vì đang ngồi với các xoa bá, là vì đang vui vẻ các xoa bá. Thì khi nhìn thấy cảnh tượng của những người nghèo này thì là vì là gì, đổi sắc mặt là vì buồn, là vì thương. Thì sau đó là vì mới đi vào trong nhà, là vì sau đó là vì ra trở lại, là vì bảo Bilal Azan, sau đó tiến hành lễ nguyện xoa bá, rồi sau đó là vì là thuyết giảng. Thì là vì thuyết giảng như thế nào, là vì nó nói Ya ayyuhal, là vì đọc hai câu kinh Quran, là vì đọc Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Thì Nabi nói: Này hỡi nhân loại, hãy kính sợ thượng đế của các ngươi, đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất, đó là Adam, và từ y Ngài đã tạo ra người vợ của y, tức là bà Hawa. Rồi từ hai người họ, Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà trên khắp trái đất này. Và hãy kính sợ Allah, đấng mà các ngươi đòi hỏi quyền hạn lẫn nhau, và hãy kính trọng dạ con. Vì nhưng mà Allah nhấn mạnh, và hãy kính trọng dạ con, bởi vì quả thực Allah luôn theo dõi các ngươi. Thì đây là câu đầu tiên mà khi là bị mở lời cái bài thuyết giảng ngày hôm đó. Rồi sau đó người lại tiếp tục đọc câu kinh thứ hai. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun bima qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, và mỗi linh hồn hãy nên suy xét lại những gì mà nó đã gửi đi trước cho ngày mai, tức là ngày mai là cho cuộc sống đời sau. Và hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, quả thật Allah là đấng am tường mọi điều mà các ngươi đã làm. Sau đó Nabi mới nói Tasaddaqa rajulun min dinarihi wa min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrih min sa'i tamarih wa law bi shaqqin tamarah. Nabi nói một người á hãy nên làm sadaqah, tức là nên bố thí, dù là một đồng vàng, dù là một đồng bạc, dù là một cái áo, dù là một cái một xó, tức là một cái xô nhỏ lúa mì, hoặc là dù là một cái xó chà là khô, thậm chí dù chỉ là một nửa quả chà là khô. Tức là Nabi đã kêu gọi mọi người phải nên làm sadaqah. Thì thế là sau khi người nói xong thì lúc đó chỉ có một người, đó là một người thuộc dân Ansar đã tiên phong mở đầu cho việc làm sadaqah này. Thì ông ta mang đến một đống đồ, một đống đồ đây ông ta còn gì, tức là hai tay ông ta ôm không có hết mang đến. Thì lúc đó bắt đầu mọi người thấy cái người đàn ông này, sư sa bá này mang đồ đến, thì bắt đầu ai nấy mang đồ đến, có người cho trà là, có người mang lúa mì, có người mang quần áo mang. Thì một lát sau, một lát sau thì nhìn lại cái hình ông vị sư Amr al-Jarid bin Abdullah mới nói một lát sau thì tôi thấy gì, cả hai đống đồ, một bên là đồ ăn, một bên là thức ăn, là một bên đống đồ quần áo. Thì hai đống đồ này nó to giống như là hai cái đồ vậy, chất chồng lên nhau cao như thế này. Thì vị sư bá này mới nói gì, lúc đó tôi nhìn thấy cái gương mặt của Nabi nó đổi mặt trở lại, nó đổi cái nét mặt, tức là Nabi vui tươi trở lại. Rồi sau đó Nabi nói man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruhu falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min azwarihim shay'un. Thì hadith này là do Muslim lại. Thì Nabi nói ai mà vạch ra trong Islam một cái đường lối tốt đẹp thì y sẽ được ban cho ân phước của việc làm đó và cả ân phước của những ai làm theo y sau đó. Nhưng họ, tức là những người mà làm theo cái đường của người đó không bị mất đi một cái điều gì từ ân phước của họ. Còn ngược lại, những ai mà vạch ra trong Islam một cái đường lối xấu thì cái người đó sẽ mang tội cho cái việc làm xấu đó, và mang tội cả cái việc làm mang tội của những việc làm của những người mà đã đi theo của người đó. Nhưng những người đó không hề mất đi mà không hề bị giảm bớt đi một cái điều gì từ tội lỗi của họ. Thì bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này cho chúng ta thấy được tấm lòng nhân hậu, tấm lòng nhân từ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cũng như cái sự thương xót của người đối với những người anh em đồng đạo Muslim khi mà họ gặp phải khó khăn, khi mà họ đứng trước những cái hoàn cảnh mà nghèo hèn rồi bần hàn. Thì đây chính là một cái tình anh em đồng đạo trong Islam, như mà Allah subhanahu wa ta'ala nói innamal mu'minuna ikhwa, tức là những quả thực những người có đức tin đều là anh em của nhau. Thì anh em của nhau là như thế nào? Không phải là anh em ruột thịt mà chỉ là anh em đồng đạo. Thì ở đây chính là tình anh em đồng đạo trong hadith này. Thì đây chính là cái tình anh em đồng đạo giữa những người Muslim với nhau. Thì ta thấy là gì? Trong Việt Nam chúng ta có một cái câu là một con ngựa đâu nó cả tàu không ăn cỏ. Thì đây là nói lên một cái tình nghĩa giữa người đối với người. Thì cái tình nghĩa này được thấy sâu sắc trong cái hadith này. Rồi thiên sứ của Muhammad sallam đã nói về cái điều này trong một hadith khác này, bị nói masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idha istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Nabi nói gì? Hình ảnh của những người có đức tin trong sự thương yêu và nghĩa tình đối với nhau giống như là cái hình ảnh của một cơ thể khi mà có bộ phận nào đó bị đau thì cả cơ thể bị sốt và không ngủ được. Thì đây cái lời nói của Nabi chính là cái lời nói chúng ta thường nghe mà theo cái lời tục ngữ của Việt Nam mà nói một con ngựa đau cả tao không ăn cỏ. Tức là nghĩa tình anh em đồng đạo Islam là như vậy. Khi mà có một người nào đó gặp một cái điều gì đó thì những cái người anh em khác phải cảm thấy mình khó chịu, cảm thấy không khỏe, không vui vẻ, không lạc quan. Cho đến khi nào những người đó có thể giúp đỡ, hay là cho đến khi nào mà cái người đó đã giải quyết được vấn đề, đã vui trở lại, đã hạnh phúc trở lại, thì cái niềm hạnh phúc đó, cái niềm vui đó mới làm cho những người khác vui trở lại. Thì đó là cái tình nghĩa anh em của Islam mà cái hadith này muốn nói. Một bài học thứ hai từ cái hadith này, đó là cái hadith này khẳng định thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam lúc nào người cũng quan tâm và nghĩ đến cộng đồng tín đồ của người. Allah subhanahu wa ta'ala đã khẳng định cái điều này trong cái lời phán của Ngài لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala phán: quả thật một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến với các ngươi, y buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức lo lắng cho các ngươi, y luôn thương xót cho những người tin tưởng. Subhanallah, đây là bản chất của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bây giờ cho một câu kinh nói Allah nói gì? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi nói, Allah nói như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: quả thật ta gửi ngươi đến làm Rasul cho mọi người, cho nhân loại là chỉ để mang đến hồng phúc cho nhân cho họ mà thôi, cho thế giới này, cho trần gian này. Thì không phải Nabi gửi đến rồi Nabi rất có nhiệm vụ, Nabi thương người, không phải, mà trong bản thân của người, trong thâm tâm của người luôn tồn tại cái sự nhân hậu này. Thì nếu chúng ta đọc lịch tiểu sử của Nabi chúng ta sẽ rõ điều đó. Một cái bài học tiếp theo nữa từ hadith này, đó là hadith này dạy các tín đồ rằng việc mà chúng ta thương cảm cho cái người anh em đồng đạo không phải là chỉ bằng tấm lòng, tức là khi chúng ta chỉ thương cảm thể hiện bằng tấm lòng thì điều đó chưa có đủ, mà chúng ta cần phải thể hiện ngay bằng cái hành động, bằng cái hành vi thiết thực để giúp đỡ và chia sẻ theo khả năng của mình. Thì đó mới là sự thương cảm thực sự, đó mới là sự thương cảm chân thật. Khi mà thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala nhìn thấy cái cảnh nghèo nàn của một nhóm người đến, một nhóm người của những bộ tộc Al-Mudar, họ đến ăn bận rất là rách rưới, tả tơi, nghèo hàng. Thì Nabi nhìn cảnh tượng đó, Nabi lại buồn. Nabi đang vui vẻ cùng các Sahaba, Nabi nhìn cảnh tượng đó, Nabi buồn, Nabi thương cảm cho những cái nợm đó. Nhưng có phải là Nabi thương cảm không hay không? Không. Nabi hành động. Nabi sau khi Nabi Salat xong, Nabi bắt đầu đứng lên kêu gọi mọi người gì? Đóng góp để mà thức ăn, quần áo, để đóng góp chia sẻ cho những người nghèo đó, cho những người anh em khổ cực đó, nghèo hèn đó. Rồi sau khi mà Nabi đã kêu gọi xong và Nabi đã thấy tất cả mọi người đều đóng góp, có được những cái thành quả của sự đóng góp và có được những cái thứ mà để chia sẻ cho những người nghèo đó, thì lúc đó Nabi đã thấy đổi sắc mặt, Nabi lại vui trở lại. Thì giờ thấy cái tấm lòng của Nabi thì đó là cái sự chia sẻ thực sự. Và đây là cái bài học mà nhắc nhở Islam chúng ta luôn luôn như vậy. Luôn luôn như vậy. Một cái bài học tiếp theo nữa từ cái hadith, đó là hadith này kêu gọi cái người tín đồ chúng ta là phải nhanh chóng đáp lại lời hướng dẫn và chỉ dạy của thiền sứ sallallahu alaihi wa sallam. Thì chúng ta thấy trong cái hadith chúng ta vừa nghe, khi mà Nabi vừa nói xong thì một vị sao bá đã đứng lên làm ngay. Như vậy, nếu như chúng ta học được một hadith nào, chúng ta nghe được một câu kinh nào, chúng ta biết được một cái việc làm nào, thì ngoài việc chúng ta làm thì chúng ta cũng nên làm công khai trước mọi người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta làm công khai có nghĩa là chúng ta đã dạch ra một cái điều tốt. Thì ngoài việc chúng ta được ân phước của cái việc làm đó, chúng ta còn được ân phước của cái việc làm mà những người nào mà nhìn thấy chúng ta làm mà làm theo, thì đó là một cái việc làm rất là vô cùng ân phước. Rồi chúng ta đừng bao giờ bỏ cái gì đó. Và có người hỏi nói, nếu làm cái gì sợ gì giá, thì quan trọng là cái định tâm của chúng ta thôi. Định tâm chúng ta là cái điều đó biết được. Thì chúng ta cứ làm gì Allah subhanahu wa ta'ala, hãy làm công khai. Dĩ nhiên là làm công khai, đừng có phô trương gì người ta biết, thì định tâm của mình là Allah sẽ biết được cái điều đó. Cái hadith này dạy chúng ta khi chúng ta phải là nhanh chóng ngay đáp lại cái lời hướng dẫn và chỉ dạy của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì cái điều này á cũng được Allah subhanahu wa ta'ala nói đến trong câu kinh Quran. Allah phán: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Allah phán rằng: "Hỡi những người có đức tin, hãy đáp lại lời kêu gọi của Allah và sứ giả của Ngài khi mà Ngài hay là sứ giả của Ngài kêu gọi các người đến với việc làm, đến với điều mà làm các người sống trở lại." Rồi trong một câu kinh khác, Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự tha thứ nơi thượng đế của các ngươi, và các ngươi hãy nhanh chân đến thiên đàng, nơi mà khoảng rộng của nó bao la bằng trời đất, được chuẩn bị cho những người ngoan đạo. Subhanallah, đây là lời kêu gọi vô cùng tha thiết. Đó là gì? Cánh cửa thiên đàng, nơi thiên đàng luôn mở cánh cửa chào đón chúng ta. Chỉ cần chúng ta chạy đến là cánh cửa sẽ đón tiếp chúng ta. Và Allah lúc nào cũng giang tay để đón chờ chúng ta. Thì chúng ta hãy nhanh chân và hãy mau, hãy đáp lại cái lời kêu gọi của Allah subhanahu wa ta'ala, cũng như cái lời kêu gọi của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Một bài học tiếp theo nữa từ cái hadith này, đó là hadith kêu gọi người tín đồ làm sadaqah, cho dù chỉ là một nửa quả trà là. Thì cái hadith này nó như muốn dạy chúng ta là phải thường xuyên làm sadaqah. Và việc làm sadaqah là không phải chúng ta cứ là quan tâm đến cái số lượng hoặc là chất lượng nó như thế nào, nó phải nhiều và nó phải có giá trị như thế nào. Đó không phải như vậy, mà cái vấn đề là chúng ta nên quan tâm là ở đây là ở tấm lòng của chúng ta. Chúng ta hãy bố thí vì Allah subhanahu wa ta'ala theo khả năng của mình, và đó là điều cần thiết. Bây giờ nó nói gì? Vattakunna ra walau bi shakki tamara. Nó nói gì? Nabi nói các người hãy kính sợ quả ngục mà hãy bố thí cho dù chỉ là một nửa quả trà là, một nửa quả trà là thôi. Rồi chúng ta cũng đừng nghe Nabi nói, Nabi nói gì? Các vị Sahaba, nếu như mà chúng ta ở thời sau này mà chúng ta có đem một quả núi bằng Uhud mà chúng ta đem sadaqah, một cái quả núi tài sản, một núi vàng chẳng hạn, thì không bằng một cái nắm trà là của các vị Sahaba thời của người. Tại sao vậy? Tại vì cái sự sadakot của họ nó mang cả, nó trọn vẹn, nó mang sự chân tâm dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là cái ý nghĩa mà Nabi muốn nhắc nhở. Nabi nói trong một kinh gì? Nabi nói là các ngươi hãy đóng gấp quần áo nè, đóng gấp tức là một cái áo cũng được, một đồng tiền đi thăm cũng được, một đồng tiền đi nớt cũng được, rồi một xô chà là cũng được, và ngay cả thậm chí dù chỉ là một nửa quả chà là, thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm ít tốt hơn là chúng ta không làm gì hết. Chúng ta đang chờ đợi, chờ đợi, chúng ta hãy làm. Thì đây là cái ý nghĩa của hadith này. Rồi, hadith này còn kêu gọi chúng ta, kêu gọi người tín đồ là phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Thì đó, bởi vì đó là cái tinh thần của Islam, là bản chất của cái thiện và đạo đức của con người. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Các ngươi hãy giúp đỡ lẫn nhau trong những điều đạo đức và taqwa." Taqwa nghĩa là sự ngay chính và ngoan đạo. "Và các ngươi chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây hận thù." Thiên sứ của Allah Subhanahu wa Ta'ala khuyến khích chúng ta làm sao đó, người nói: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah luôn phù hộ, luôn giúp đỡ những người bề tôi nào mà luôn giúp đỡ người anh em đồng đạo của y. Nghĩa là gì? Chúng ta giúp đỡ ai đó thì hãy biết rằng Allah sẽ giúp đỡ ta trở lại. Như vậy, khi chúng ta cầm số tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng hay là 100.000 đồng, chúng ta làm sao ta có? Chúng ta phải biết rằng Allah sẽ trả lại chúng ta. Và Allah cho lại không bao giờ là kém hơn hay là bằng cái đó, mà toàn là hơn, hơn những gì mà chúng ta dành cho Ngài. Thì chúng ta hãy nhớ cái điều này. Rồi một bài học cuối cùng mà hadith này chúng ta học được từ hadith này, đó là hadith này kêu gọi người tín đồ làm gương trong việc ngoan đạo và hành thiện, cũng như là tránh xa những điều xấu và cảnh báo mọi người đến với nó. Nên vì nói gì? Ai mà vạch ra một cái đường lối tốt đẹp thì người đó sẽ, thì người đó sẽ được ân phước của cái việc làm tốt đẹp đó, và được hưởng ân phước của những người mà đi theo họ. Thì chúng ta lại, chúng ta cố gắng khi ta làm một điều tốt nào đó, chúng ta hãy tiên phong làm, để làm gương cho mọi người, để lôi kéo mọi người làm theo. Chẳng hạn như khi nói buổi sáng chúng ta học được, hay là nghe tu nào đó, buổi sáng là chúng ta solat xong, chúng ta ngồi lại, chúng ta đọc sự kiết, rồi chúng ta đọc Quran cho đến khi mặt trời mọc, chúng ta dâng lễ nguyện 2 rakat. Thì cái việc làm đó sẽ được ân phước của cái việc làm đi làm hajj và làm umrah nữa. Hajj và umrah nha. Thì khi chúng ta nghe được cái điều đó, thì sáng hôm sau chúng ta tiên phong chúng ta làm. Không ai làm cả, tức là trong cái dịp đó chưa từng ai làm. Thì chúng ta nghe, chúng ta định tâm gì? Mình phải làm cái điều đó để cho người ta bắt chước theo mình. Thì mình sẽ được 2 cái 3 la. Một là ân phước của mình rồi, cho việc làm của mình, và ân phước của những ai đi theo mình. Thì cứ mỗi lần mà họ làm là họ sẽ, mình có ân phước. Thì đó là cái ý của cái hadith muốn nói. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta làm một điều tội lỗi nào đó, thì chúng ta chớ công khai. Tức là nếu như chúng ta đã không thể tránh được một cái điều tội lỗi nào đó, thì ít nhất chúng ta đừng nên công khai. Tại sao vậy? Tại nếu chúng ta công khai, chúng ta sẽ mang tội của mình rồi, và mang tội của những người làm theo đường lối của mình. Thì đây là điều chúng ta nên nhớ cho kỹ. Việc làm tốt có điều tốt, rất là tốt, nhưng mà cái việc làm xấu chúng ta nên hạn chế. Có người chẳng hạn như Usman nói, có người là gì, làm một điều tội lỗi nào đó, tức là gì, có làm tức là không tránh được vô cái ham muốn, cái dục vọng, chưa có thể mà toàn tâm dịu lo, đôi lúc bị xa trái, nhưng mà anh ta cố gắng đè nén lại, cố gắng kìm hãm, che giấu nó lại, không để cho mọi người biết. Thì điều đó là cái điều nên làm. Chúng ta đừng nên công khai tội lỗi, chúng ta hãy sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và những ai mà công khai tội lỗi, những người đó Subhanahu wa Ta'ala, những người đó đang thách thức Allah Subhanahu wa Ta'ala, thách thức Allah. Thì đó là cái hadith thứ nhất. Thì đến hadith thứ hai, chúng ta sẽ rõ được là những ai mà làm tội lỗi thì không những cái tội lỗi đó đó y gánh chịu rồi, mà y còn gánh chịu lâu dài cho những người mà đi theo y. Thì hadith thứ hai này chúng ta sẽ thấy rõ hơn sau đó. Thì hadith 174, ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Laysa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla al-awwalan. Thầy bị nói không một tính mạng nào bị giết một cách bất công, không một tính mạng nào bị giết một cách bất công, mà đứa con đầu tiên của Adam lại không phải chịu vạ lây từ cái việc giết chóc đó, bởi vì y là người đầu tiên vạch ra con đường giết chóc. Thì Osman xin giải thích một số cái nội dung trong hadith này. Đó là Nabi nói đứa con đầu tiên của Adam là ai vậy? Thì ở đây Nabi muốn nói đứa con đầu tiên của Adam chính là Tobil, cái người anh em song sinh với Habil, hai người anh em, hai đứa con đầu tiên của Nabi Adam alayhi salam. Thì Tobil đã giết, là cái người đầu tiên đã gì? Dạch ra cái đường lối giết chóc này. Thì chúng ta nhìn lại cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala về cái hành động tội lỗi của Qabil. Thì Allah phán trong câu kinh số 30, từ số 27 đến 30 của chương Al-Ma'idah. Thì Usman xin đọc cái nội dung. Allah phán: hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện về hai đứa con trai Qabil và Habil của Adam khi mà chúng dâng lễ vật lên Allah subhanahu wa ta'ala. Thì sau khi mà chúng dâng lễ vật lên thì Allah subhanahu wa ta'ala chỉ chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận từ đứa kia. Tức là Allah subhanahu wa ta'ala chỉ chấp nhận từ Habil mà không chấp nhận từ Qabil. Bởi vì Habil là cái người ngoan đạo, người ngoan đạo vô cùng. Còn Qabil là cái người tức là không được ngoan đạo, lo cuộc sống trần gian nhiều hơn. Và ngay cả cái vật sính lễ, cái vật lễ tế Allah subhanahu wa ta'ala khi mà dâng lên cho nó cũng mang tính tầm thường, không có lòng chân tâm. Thì Allah chỉ chấp nhận cái vật tế của Qabil hoặc Habil mà không chấp nhận của vật tế của Qabil. Thì do cái lòng ghen tức, cái lòng ganh tị, cái lòng đố kỵ, thì Qabil á, cái người anh Qabil đã nói một cách tức giận với cái đứa em Habil của mình, nói tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Thì Habil mới nói lại: Allah chỉ chấp nhận từ những người ngoan đạo và kính sợ Ngài. Nếu anh quyết ra tay giết tôi thì tôi sẽ không bao giờ ra tay giết trả lại anh, bởi tôi sợ Allah, thượng đế của vũ trụ và muôn loài. Và quả thật tôi muốn anh lãnh cả tội. Thằng nhớ Habil đã khẳng định một điều. Và tôi muốn gì? Tôi muốn anh á phải lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Bởi vì tôi không ra tay đó là gì? Nghe anh giết mình là nhào vô lấy kiếm hay là chuẩn bị đánh lại trả đũa. Không, tại sao vậy? Tại vì tôi muốn anh lãnh cả tội của anh và tội của tôi nữa. Phải không ạ? Như thế anh sẽ phải làm bạn với quả ngục. Đấy là phần thưởng cho những kẻ làm điều sai quấy và bất công. Thì cái bài học từ cái hadith này, thì hadith này chúng ta thấy rằng cái người làm một điều xấu nào đó và điều xấu đó trở thành đường lối để mọi người đi theo, thì cái người đó vừa lãnh tội của điều xấu mà y đã làm, vừa lãnh tội của những ai làm theo y. Thì giống như mà chúng ta vừa nghe, giống như Qabil phải hứng chịu, phải gánh chịu đến bây giờ những ai đó giết người rất bất công, đúng không? Thì Qabil vẫn được bị tính tội cái đó, cho tội của Qabil. Dĩ nhiên là cái người giết người đó vẫn mang tội rồi, nhưng mà Allah lại ghi một cái tội nữa dành cho Qabil. Cứ như vậy cho đến hết, cho đến ngày tận thế. Chúng ta thấy đó là một điều rất là tệ hại. Rồi hadith này còn khẳng định nếu như mà hai người Muslim nào đó cố gắng giết nhau, hai người Muslim cố gắng giết nhau, thì người giết và người bị giết cả hai đều mang tội như nhau. Cũng như vậy mà Habil nói trong kinh Quran, Allah kể Habil đã không ra tay giết trả người anh em của mình Qabil. Rồi trong một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Idza iltaqal musliman bi sayfihima falqatil wal maqtul fin nar." Nabi nói: "Nếu mà hai người Muslim chạm mặt nhau, đối mặt nhau bằng thanh đao, bằng lưỡi kiếm của hai người họ thì người giết và người bị giết đều bị rơi vào quả ngục. Bị đày vào quả ngục như nhau hết." Thì khi nghe Nabi nói điều này thì các vị sao bác cũng hơi ngạc nhiên. Nabi nói, Salam hỏi là: "Thưa thiên sứ của Allah, cái người giết thì không có gì phải nói, không gì phải bàn cãi rồi. Nhưng mà cái người sao mà cái người bị giết cũng phải vào quả ngục như vậy nữa?" Thì chúng ta hãy nghe Nabi Salam nói: "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Bởi quả thật y cũng đã quyết giết người kia, tức là cái người bị giết á, khi mà đánh nhau anh ta cũng cố giết người kia, chứ gì anh ta không có giết được mà thôi. Thì nói đến cái hadith này thì có một số người là thắc mắc, họ nói cái hadith này nó chổi với một cái hadith mà bị nói là gì. Khi một người nào đó định tâm là một điều tốt rồi anh ta làm, ta định tâm làm một tốt mà anh ta không làm á, nó sẽ ghi cho anh ta một cái ân phước. Rồi nếu như anh ta định tâm và anh ta làm thì nó sẽ ghi cho anh ta 10 ân phước và nhân lên. Còn người nào định tâm làm điều xấu nhưng không làm thì Allah không ghi tội gì cả. Nhưng cái hadith này Allah lại nói cái người bị giết và cái người giết và bị giết đều như nhau. Thì họ nói cái người bị giết họ đâu có ra tay giết đâu mà họ phải bị mang tội. Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Thì chính Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói với chúng ta biết là gì? Cái người kia đã cố giết người này. Có nghĩa là gì? Trong câu chuyện mà Nabi muốn nói là gì? Hai đứa mà Nabi muốn nói hai người giết nhau, tức là hai người đã có cái ý định giết nhau. Nhưng mà kết cục là một người thắng và một người thua. Và một người thua là kết cục của họ là cái chết. Như vậy, ngay lúc đầu họ có định tâm, họ có sự quyết tâm và họ có bắt đầu cái hành động đó. Còn hadith của Nabi là phần kia là gì? Người nào định tâm nhưng chưa làm gì cả. Thì đó là cái hadith của cái chương số 19. Thì cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban phúc lành và ban barakat cho những gì chúng ta nghe, cho những gì chúng ta học được. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn cho chúng ta luôn luôn đi trên con đường ngay chính của Ngài, trên con đường sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trên con đường sunnah của cái gì sahaba chính trực của người. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.